Có người đi nghe pháp vậy chứ, đại khái thôi. Có một người Phật tử từ Tiền Giang lên kiếm sư để quy y. Mà cái vị đó nói, con hồi giờ con không có quy y ai hết. Con nghe kinh thì con biết hay, nghe pháp thì con chịu, thì con chỉ quy y Phật với pháp thôi, còn tăng thì thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, con không quy y. Sư nói, sao con lại nói như thế? Không sư ơi, con nói không là không. Như vậy là cái cô này, cô đã gặp một cái chuyện gì đó Phật lòng nghịch ý, hay có cái gì đó sập đổ thành tượng trong trái tim của cô rồi. Nhất định cô nói cô không quy y ta. Nhưng mà sư nói nè, Đức Phật đã dạy cho hàng cư sĩ chúng ta có hạnh phúc an lạc trong chánh pháp, quy y Tam Bảo. Bây giờ tăng mình không tin tưởng, mình không nương nhờ, mình tin là mình thôi à, mình không tin ai hết á, thì có nhị bảo thôi. Mà quy y Phật mới bất đọa địa ngục, quy y pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng bất đọa bàng sanh. Mà mình bớt hết ngôi tăng bảo rồi, mà mình giận một ông thầy mình nói mình không quy y tăng, mình giận một vị sư mình nói bỏ ngôi tăng bảo, điều đó thiệt thòi và mất mát rất nhiều. Cho nên sư mới thuyết phục, sư dạy, sư giải nghĩa cho biết. Bây giờ quy y rồi các vị, quy y Tam Bảo đàng hoàng. Đó. Cho nên mình không nên, mình lấy cái chuyện riêng của cá nhân mình để mình phủ nhận cả một cái ngôi tăng bảo. Đôi khi ân oán gì đó với một cái vị tu sĩ, rồi mình phủ nhận cả một ngôi tăng bảo, rất là tội lỗi. Mình thích nghe cải lương, mình thích coi kịch, xem phim, mình không thích nghe pháp, bởi vì mình không có đủ trí tuệ để lãnh hội chánh pháp. Chứ đừng có nói pháp, nghe hành chi, không có ra tiền bạc, nghe hành chi mất thời gian, thả mở nhạc ngủ sướng hơn. Đó là vì trí tuệ chúng ta không đủ mở để thâu nhận, lãnh hội chánh pháp, rất đáng tiếc. Cho nên Đức Phật nói rất khó mà được nghe Phật pháp. Thật sự chúc mừng hết đạo tràng từ sáng giờ nghe Phật pháp vui vẻ. Cho nên sư nói với các vị, hạnh phúc hay không ở mình. Mà vốn đã hạnh phúc rồi, đừng có nghĩ chuyện giật nợ ai nữa hết. Sư nói rồi đó, đừng giật nợ. Tình tiền, lời nói, việc làm, thái độ sống, đừng tạo nợ với bất cứ ai. Người ta chào mình thì mình chào lại. Tại sao người ta chào mình khất mặt lên? Nó chào mình còn mình đâu thèm ngó mặt nó đâu. À, mình đã tạo ra một món nợ rồi. Món nợ đó người ta sẽ khinh mình trong ngày mai. Chữ nợ đó các vị sẽ nghĩ rằng nó đi với chúng ta trong mọi phương diện của cuộc sống. Và nợ là làm cho ta đau khổ. Có ai nợ mà hạnh phúc không? Không, Đức Phật dạy không nợ nần mới hạnh phúc. Cho nên người ta chào mình thì mình phải lo chào thấp hơn nữa, cúi thấp hơn. Sư nói mình học người Nhật á, người ta chào cái đầu người ta muốn gần tới đầu gối luôn. Mình không học. Mình học cái gì? Mình học người Nhật á, là ăn các con vật mà không cần nấu chín, ăn sống luôn mới ngon. Người Hàn Quốc rất thông minh. Mình không học. Học cái gì? Học ăn thịt chó của người Hàn Quốc. Mà các vị biết không? Cứ cách đây chưa tới 2 tháng, hai vợ chồng người Mỹ đã về Hàn Quốc và họ mua nguyên một cái chợ chó. Họ đem về Mỹ. Và người ta đã quay trên truyền hình. Những con chó được đặt vào những cái lồng, có trải cái mền mỏng cho con chó đó, từng lồng như vậy, và đem về Mỹ hết toàn bộ cái chợ chó của Hàn Quốc. Sư nói hai ông bà đó là Bồ Tát, phóng sanh thật sự, cứu mạng sống, bởi vì người Hàn Quốc nuôi chó để ăn thịt rất là nhiều. Và hai vợ chồng người Mỹ đã mua nguyên một cái chợ chó đó, để mà đem về Mỹ và chăm sóc nó. Chó là một trong những con vật được yêu thương, được chăm sóc như là những em bé. Và nguyên cái chợ chó được phóng sanh. Chúng ta nghe những câu chuyện đó chúng ta cảm động quá. Thì mình phóng sanh mấy con chim, mấy con cá thôi mà mình nói phóng rồi đằng kia nó cũng bắt thôi khỏi. Ăn thôi cho nó khỏe. Cho nên đó là nợ. Và cái nợ của anh đó là gì? Là bệnh. Bệnh ung thư. Bệnh không chữa được là ăn quá nhiều, giết quá nhiều mà không có một lòng từ tâm. Cho nên chúng ta vay trong từng cái bữa ăn, chúng ta vay trong từng lời nói, chúng ta vay trong cuộc sống về tình, về tiền, và chúng ta vay trong thái độ sống với nhau. Người ta chào mình không chào, mình hất mặt thế. Người ta nói lời tử tế, mình nói lời mai miệng. Sư hồi nhỏ sư từng bị như vậy. Chỉ cần hỏi, ví dụ như thầy giáo đến chưa, mà cái người bạn đó học giỏi lắm, sư ngưỡng mộ lắm, Nhưng mà thay vì đó là chưa đến, thì cái người bạn của sư đó đi tới nhà ông hỏi, là sư đã nghe bị tổn thương rồi. Mà không biết sao sư vẫn thích hỏi cái cô bạn đó, vì cô học giỏi và cô dễ thương quá. Nhưng mà tại sao mình không kiếm người khác hỏi, mà cứ thích hỏi cô vì mình ngưỡng mộ cô. Rồi cái mình cũng chưa chịu nữa, mình còn ráng nữa chứ. Bạn học bài xong chưa? Tôi học xong, kệ tôi chứ. Là mình cũng tổn thương. Thì chi bằng là có, đến rồi, chưa đến, có làm sao đâu, có mất cái gì đâu. Ta là vay nợ trong thái độ xấu. Thì mai mốt đây mình hỏi đường, mình nói chú ơi, cái đường nào mà đi về chùa Giác Viên, Bạc Liêu? Mày đi về mày hỏi cha mày á. Mình sẽ được trả đũa đầy đủ. Mình vay là như vậy đó các vị. Nó sẽ trả trong kiếp này, hoặc khi mình lớn tuổi, hoặc khi già, hoặc khi sắp chết, hoặc là kiếp sau, đầy đủ. Cho nên chúng ta hãy sống trao cho nhau niềm vui tinh thần. Đừng làm khổ nhau, đừng làm tổn thương nhau. Đừng giật nợ của nhau. Đã vay thì phải trả, và trả cho hết. Để rồi mới nói chuyện giải thoát, mới nói chuyện là vãng sanh cực lạc quốc. Món nợ chưa hết mà đòi hẹn kiếp sau. Bây giờ tôi phải niệm Phật tôi vãng sanh cái đã. Còn cái món nợ này ai trả cho mình? Sư bà nói con leo lên tòa sen rồi, con còn thiếu một đồng. Người ta lôi cái cẳng con xuống, trả một đồng đi con, rồi hãy leo lên tòa sen. Cái rồi phải leo xuống để trả. Mà leo xuống trả một đồng rồi thấy thế gian đẹp quá. Áo quần như nước, xe cộ như mây. Cái gì cũng đẹp hết. Thì lại bám lại cõi trần gian, lại đi không được. Đi tới đi lui, vay tới vay lui, không thoát khỏi cảnh trần gian này đâu các vị ạ. À. Cho nên hôm nay bài pháp này, hãy nhớ cho sư ba từ thôi. Từ gì? Cho anh thằng pháo tay.